Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng nhắn tin quan trọng, tân nội các liên bang tuyên thệ nhậm chức. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Hezbollah về vụ pháo kích ở cao nguyên Golan. Và tuần duyên, Philippines và cảnh sát biển Việt Nam thảo luận tập trận chung đầu tiên ở Biển Đông. Mở đầu là phần tin nước. Nội các mới của đảng Lao động đã tuyên thệ nhậm chức sau một số thay đổi ở hàng ghế đầu khi Thủ tướng Anthony Albanese chuẩn bị cho cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Bà Maladiri McCarthy đã đảm nhiệm Bộ Thổ dân sự vụ thay thế bà Linda Burney sang nghỉ hưu vào cuộc bầu cử tiếp theo. Ông Tony Burke hiện là Tổng trưởng Di trú và Nội vụ, còn ông Andrew Giles chuyển sang Bộ Kỹ năng và Đào tạo và bà Claire O'Neill chuyển sang Bộ Gia cư. Tổng toàn quyền Sam Mostyn giám sát lễ tuyên thệ lần đầu tiên kể từ khi đảm nhận vai trò này. Tin về việc công nhận nhà nước Palestine, Phó Thủ tướng Richard Marles đã trả lời các lời kêu gọi từ đảng lao động New South Wales công nhận nhà nước Palestine. Để biết, Hội nghị đảng lao động New South Wales đã thông qua một nghị quyết vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024, kêu gọi chính phủ công nhận Palestine là một nhà nước có chủ quyền như vấn đề ưu tiên. Một nghị quyết tương tự cũng được thông qua tại Hội nghị đảng lao động ACT. Ông Richard Marles nhắc lại lập trường của chính phủ liên bang về hành động công nhận cuối cùng trong bối cảnh giải pháp hai nhà nước. Tin Sydney tuyên bố tại Hội nghị lao động New South Wales 2 năm một lần, Thủ hiến Chris Minns cho biết các kế hoạch lớn đang được thực hiện để bảo vệ người lao động và xây dựng cơ sở kỹ năng trong tiểu bang. Ông Minns cho biết sự tiện lợi không thể đánh đổi bằng quyền của người lao động, đồng thời công bố các kế hoạch cải thiện việc bảo vệ cho tài xế đi chung xe và nhân viên giao thức ăn. Dự luật sẽ được đưa ra vào cuối năm 2024, nhắm mục tiêu vào mức lương tối thiểu và các điều kiện cho những người lao động đó. Ông cũng công bố khoản tiền 252 triệu đô la cho các hội đồng địa phương để tuyển dụng thêm 1.300 người học Việt. Tình nước sau cùng, các nhà phân tích cho biết chính phủ Úc phải bảo đảm rằng một kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân của vụ giết người phi pháp do binh lính Úc gây ra ở Afghanistan sẽ không để lại tiền trong tay Taliban. Kế hoạch bồi thường mới là một khuyến nghị quan trọng của báo cáo Riverton mang tính bước ngoặt năm 2020, trong đó tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy về 39 vụ giết người đối với tù nhân và thường dân do lực lượng đặc nhiệm Úc thực hiện trong cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm ở Afghanistan. Nhưng ông William Marley, giáo sư danh dự về ngoại giao tại Đại học Quốc gia Úc cho biết chính phủ sẽ cẩn thận để bảo đảm số tiền này không có lợi cho Taliban. Lực lượng đã trở lại nắm quyền vào năm 2021 sau khi Hoa Kỳ rút quân. Và sau đây là tin thế giới. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Hezbollah có trụ sở tại Lebanon về vụ tấn công bằng hỏa tiễn tại cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng khiến 12 thiếu niên thiệt mạng trên sân bóng đá. Israel cũng tuyên bố Hezbollah chịu trách nhiệm và đã tiến hành một số vụ không kích vào các mục tiêu ở Lebanon sau vụ tấn công, làm dấy lên mối đe dọa về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Trong hành động hiếm hoi, Hezbollah đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công khi nhóm này tuyên bố rằng một tên lửa đánh chặn của Israel phải chịu trách nhiệm. Tin Hoa Kỳ, Comic-Con International đã chứng kiến gần 200.000 người tham gia tụ họp vào cuối tuần để tận hưởng tình yêu chung của họ dành cho truyện tranh và văn hóa đại chúng. Sau nhiều năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 và các cuộc đình công ở Hollywood, các diễn viên, nhà làm phim, tác giả truyện tranh và người hâm mộ đều tập trung tại trung tâm hội nghị San Diego cho sự kiện năm nay. Một người tham dự là Dan Smith cho biết Comic-Con cung cấp một không gian để mọi người tập trung vào niềm vui thay vì chính trị. Tin điện ảnh, ngôi sao của chương trình Neighbours rất được khán giả Úc yêu thích là bà Janet Iriwata đã qua đời ở Melbourne ở tuổi 72. Nổi tiếng nhất với vai Lynn Scully trong Neighbours và Rapkin trong Prisoner, nữ diễn viên người Úc này đã tham gia các tác phẩm truyền hình và sân khấu từ những năm 1980. Tờ Hansen đưa tin nữ diễn viên 72 tuổi đã qua đời thanh thản trong vòng tay gia đình tại Melbourne vào thứ Sáu. Các tài khoản mạng xã hội của Neighbours đã đăng một tuyên bố cho biết toàn bộ đoàn làm phim vô cùng đau buồn trước tin này. Tin về Thế vận hội Paris 2024, buổi tập bơi ba môn phối hợp Olympic đã bị hủy bỏ tại Paris do lo ngại về chất lượng nước kém ở sông Seine. Mưa liên tục trong những ngày gần đây đã làm tăng mức độ ô nhiễm của bờ sông, có thể ảnh hưởng đến các sự kiện bơi ba môn phối hợp và marathon. Ban tổ chức đã chi hơn 1 tỷ euro để cải thiện chất lượng nước trước thềm Thế vận hội 2024 và gần đây đã dỡ bỏ lệnh cấm bơi ở sông kéo dài gần 100 năm. Sau đây là tin Việt Nam, tin Đài Á Châu Tự Do, Tuần Dương, Philippines và Cảnh sát biển Việt Nam đang thảo luận cho những diễn tập chung đầu tiên giữa hai nước vào khi vẫn còn những tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông. Truyền thông Philippines cho biết đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam và một tàu trọng tải 2.400 tấn sẽ đến Philippines trong tháng 8 để lên kế hoạch cho cuộc tập trận tìm kiếm, cứu nạn và ngăn ngừa cháy nổ. Thảo luận giữa hai nước diễn ra vào khi hai bên vẫn còn có những bất đồng liên quan đến hồ sơ thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông mà cả hai nước đều đã nộp lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đệ trình hồ sơ của mình vào ngày 17 tháng 7, chỉ khoảng một tháng sau khi Philippines nộp hồ sơ của mình. Philippines và Việt Nam đã ký một thỏa thuận về ngăn ngừa các vụ việc trên Biển Đông, mở rộng hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Những thỏa thuận và thảo luận về hợp tác huấn luyện và chia sẻ thông tin giữa quân đội hai nước được thúc đẩy nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Hà Nội.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.